Vậy thì chúng ta căn cứ vào đâu để chấp và để phá? Bởi vậy, đối với đạo, đối với thiền, nếu chúng ta dùng tướng mạo, ngôn ngữ và văn tự, ta thấy, nghe, hiểu, biết để tìm cầu đạt đến, thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được. Và đây chúng ta xem Ngài Hương Nghiêm dạy người. Ngài Hương Nghiêm hỏi một vị tăng, từ đâu đến? Từ Quy Sơn đến. Gần đây hòa thượng có dạy gì không? Dạ, có người đến hỏi ý chỉ tổ sư từ Tây Lai là gì, thì hòa thượng đưa cây Phất Tử lên. Các huynh đệ ở đó hiểu ý hòa thượng ra sao? Họ diễn giải rằng hòa thượng muốn nói tức sắc minh tâm, phụ vật hiển lý. Ngài Hương Nghiêm bảo, hiểu thì hiểu ngay, nếu đã không hiểu thì lý luận có ích chi? Dạ, thầy hiểu hòa thượng như thế nào? Ngài Hương Nghiêm đưa cây Phất Tử lên. Trong ngoặc, truyền Đăng Lục 11. Đây rõ ràng sự đạt ngộ của một hành giả, không can hệ gì đến sự diễn giải lý luận cả, bởi vì sự diễn giải lý luận đó là hậu quả tất yếu của trí phân biệt chấp trước. Do đó, chúng không thoát khỏi vận thức điên đảo của chúng sanh tâm. Muốn thoát khỏi chúng để ngộ nhập vào cuộc sống tự tại giải thoát, thì như chính Đức Phật đã dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ngôn ngữ đạo đoạn, phi vật sở câu. Và cũng trong tinh thần ấy, các thiền sư trong Pháp dạy người luôn luôn chủ trương đoạn tuyệt chúng lưu, ngàn duyên cắt đứt, hay ly tứ cố tuyệt bách phi. Vì chúng là những trở ngại vướng mắc do trí phân biệt của chúng ta dâng ra, và tự mình mắc kẹt vào, khó mà giải thoát. Ở đây, chúng ta thấy hiện rõ qua mẫu chuyện Tăng Trí Thường hỏi đạo Hòa Thượng Đại Thông, và sau đó nhờ Lục Tổ khai mở sự vướng mắc này. Trí Thường đến tham lễ Lục Tổ. Tổ hỏi, từ đâu đến, muốn cầu vật chi? Người học đạo gần đây có đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu làm lễ Hòa Thượng Đại Thông, xin chỉ bày về thấy tánh thành Phật, nhưng chưa dứt được nghi ngờ, nên từ xa đến đã đảnh lễ cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Đại Thông Hòa Thượng đã dạy những gì? Người thử nói ta xem. Con đến đó đã 3 tháng mà chưa được chỉ dạy điều gì, vì tha thiết cầu Pháp. Một buổi tối nọ, con vào trưởng thức hỏi Hòa Thượng về bản tâm bản tánh của con như thế nào. Thì Hòa Thượng Đại Thông dạy, nhà ngươi có thấy hư không chăng? Con đáp, thấy. Hòa Thượng Đại Thông nói, nhà ngươi thấy hư không có tướng mạo gì? Con nói, hư không thì vô hình, đâu có tướng mạo. Hòa Thượng Đại Thông dạy, bản tánh của nhà ngươi cũng như hư không, tuyệt không một vật gì thấy được. Đó gọi là chánh kiến. Không một vật gì có thể biết được, đó gọi là biết chân chánh. Chúng không vàng xanh dài ngắn, chỉ thấy nguồn gốc thanh tịnh, thể giác viên minh. Đó gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Con tuy nghe nói vậy, nhưng chưa hiểu rõ, xin Hòa Thượng khai thị cho. Tổ dạy rằng, lời dạy của Hòa Thượng kia vẫn còn bị kẹt trong kiến giải kỳ thức, nên khiến cho nhà ngươi chưa thông suốt được. Này ta khai thị cho nhà ngươi một bài kệ. Không thấy một pháp, trong ngoặc kẹt, thấy không thấy, khác nào mây che kín mặt trời. không biết một pháp. Trong ngoặc chắc, biết không biết. Như giữa hư không sanh điện chớp, chỗ thấy biết này bỗng dưng khởi. Nhận làm phương tiện làm sao hiểu, một niệm nhà ngươi tự biết lầm, thì ánh linh quang thường thể hiện. Pháp Bảo Đàn. Qua những công án mà chúng tôi đã trích dẫn ra, chúng ta thấy cái khả năng và giới hạn của ngôn ngữ biểu thị khái niệm do trí phân biệt đẻ ra. Đối với việc thể nhập vào đạo qua công án như thế nào rồi? Vậy thì việc diễn giảng lý luận của chúng ta về công án cũng chỉ là việc mà các thiền sư thường gọi trên tuyết thêm sương, lấy đũa quơ trăng, hay gãi ngứa trên giày. Có nhằm nhò chi đến việc thấy tánh thành Phật đâu. Hơn nữa, cái tự tánh xưa nay của chúng ta chưa từng che giấu, nó luôn luôn hiển bày hiện hữu. Nhưng tại sao chúng ta không thấy được lại đi tìm cầu nó? Có thể chúng ta lý luận rằng sở dĩ chúng ta không nhận thấy tự tánh là vì tập khí vô minh nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta quá dày, bị nó che khuất cái tự tánh của chúng ta, nên không biết chúng ở đâu. Này, phải tìm cầu thấy. Nhưng ở đây, chúng ta có biết rằng cái lý luận đó không ngoài tập khí vô minh, và mọi sự tìm cầu tự tánh cũng không ngoài tập khí vô minh của tâm chúng sanh. Vậy thì làm sao để tìm cầu được? Cũng giống như muốn hết nước đục mà cứ dùng nước dơ đổ vào, thì đời nào có nước trong sạch được? Ở đây, việc bàn công án của chúng ta cũng vậy. Đáng lý, chúng ta phải đốt sạch tất cả các tập khí vô minh để thấy tánh. Đằng này, chúng ta không làm thế, mà ngược lại, mượn khái niệm vô minh này để giải thích và định nghĩa khái niệm vô minh kia. Như vậy, không phải là dùng khái niệm cột khái niệm, dùng tập khí vô minh cột thêm tập khí vô minh vào nữa hay sao? Việc làm chúng ta như vậy có liên quan gì đến tự tánh đâu? Ở đây, vì giới hạn của đề tài nên chúng tôi không thể đề cập vấn đề này đầy đủ hoàn toàn được, mà xin đề cập đến những chương kế tiếp. Để thay lời kết luận, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý vị hãy vì sự nghiệp giải thoát của mọi người mà ngưng đi việc làm tai hại đó. Vì chúng không có lợi mà ngược lại sẽ có hại cho chính ngày hôm nay và ngay cả mai sau. Bởi vì chúng sanh trong thời mạt pháp, tình trạng căn cơ của họ nghiêng nặng về lý trí phân biệt. Cho nên đối với những người học đạo, họ chỉ biết đắm mình vào thế giới ngôn ngữ văn tự, để rồi chúng bị đánh lừa trở thành nô lệ và tự thỏa mãn, cho đó là cứu cánh. Đáng lý ra, chúng chỉ là phương tiện bị vượt qua. Nên Đức Phật Thích Ca đã từng tiên liệu trong Kinh Lăng Già, Ngài đã phủ nhận. 49 năm qua, ta chưa hề nói lời nào. Thế mà cái hậu quả đó vẫn xảy ra, càng ngày càng thêm tệ hại, không phương cứu chữa. Chúng ta nên quay nhìn lại cái kiến thức mà chúng ta đã nỗ lực thâu lượm nhờ ngôn ngữ văn tự, tư duy, học hỏi. Đó có phải là cái bản lai diện mục xưa nay của chúng ta hay không? Hay đó chỉ là cái quái thai của vọng thức điên đảo phân biệt? Vậy thì cái bộ mặt thật xưa nay của chúng ta nó ở đâu? Hãy cẩn thận, đừng tự đánh lừa mình, đừng đánh lừa mọi người. Qua đoạn trích dẫn trên, để trả lời câu hỏi cho đạo hữu về vấn đề phục hồi thiền tông hiện tại, chúng ta thấy thiền không phải là một cục bột để cho mọi người ai cũng có thể vo tròn trong lòng bàn tay, tùy theo ý thích kiến giải điên đảo của mình. Nếu như thiền là cái đối tượng có thể bị người ta lột mặt hay đập cho nó vỡ tung, thì Đạt Ma đã không ngồi 9 năm quay mặt vào vách tường ở núi Tung Sơn. Huệ Khả đã không cắt bỏ một cánh tay khi gặp Đạt Ma. Vô Môn đã không hy sinh mất một bàn chân. Lâm Tế không bị Hoàng Bá đánh cho 3 trận đòn chí tử, đuổi ra khỏi cửa. Nam Tuyền đã không giết chết một con mèo. Và Đơn Hà không dùng tượng Phật để đốt than làm lò sưởi. Phục Hưng Thiền Tông dạy người tu để thoát khỏi vòng sanh tử, đó là việc làm của các vị Bồ Tát. Nhưng nếu dạy không đúng đường thì sẽ chỉ cho họ đi vào con đường tà đạo của ma giáo, thì chẳng những không có lợi, không có công đối với Phật Pháp, mà còn là người đang hủy hoại Phật Pháp, đưa chúng sanh đi vào vòng sa đọa. Vì lẽ đó mà Thiền Sư Đại Lãng đã kêu lên: chúng tôi thiết tha yêu cầu quý vị hãy vì sự nghiệp giải thoát của mọi người mà ngưng đi việc làm tai hại đó, vì chúng không có lợi, mà ngược lại sẽ có hại cho chính ngày hôm nay và ngay cả ngày mai. Trong ngoặc buông tay hố thẳm, chương 36. Trong kinh Kim Cang có dạy: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hoặc một đoạn khác: nếu dùng sắc tướng mà thấy Như Lai, nếu dùng âm thanh mà đến với Như Lai, đó là người đang đi trên đường của ma đạo, không bao giờ nhìn thấy được Như Lai. Lục Tổ Huệ Năng trước khi xuất gia đã nghe câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà được ngộ đạo. Túc Lâm Đại Đầu Đà lúc còn là cư sĩ cũng do câu này trong kinh Kim Cang mà ngộ được đạo. Người tu thiền quán không mà muốn ngộ, chứng được đạo, thì phải vượt ra ngoài chỗ trụ và không trụ, thì mới mong đạt được đạo. Nay những người được mệnh danh là đứng đầu trong phong trào Phục Hưng Thiền Tông là linh hồn của thiền sinh đang tập tễnh học tu, lại không vượt được ra ngoài chỗ trụ và không trụ giống như Lục Tổ và Túc Lâm, thì làm sao có thể kế thừa được y bát của tổ sư? Lục Tổ cũng đã xác nhận với Huyền Sách và Huyền Giác trong Pháp Bảo Đàn Kinh là: kể từ sau khi Phật Oai Âm Vương ra đời cho đến ngày hôm nay, người tu thiền nếu không có mình sự ấn chứng và theo dõi từng bước một của môn đệ, thì kết quả đều là ma thiền. Vậy chúng ta thử nhìn trong hiện tại, phong trào Phục Hưng Thiền là đáng vui hay đáng buồn? Cả thầy lẫn trò đều cờ quạng trong đêm tối, thì việc gì sẽ xảy ra cho người tu? Chúng ta hãy nhìn phương pháp dạy người của hai vị thiền sư đại diện cho thế hệ mạt pháp ngày hôm nay trong phong trào Phục Hưng Thiền Tông ở trong và ngoài nước để minh xác vị trí. Kinh Kim Cang dạy: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Trong ngoặc, Kinh Kim Cang là bộ kinh đã được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn dùng làm bộ kinh chính cho Thiền Tông kể từ thế hệ của Ngài trở về sau. Như vậy, chúng ta biết không có mốc điểm thời gian nào có thể phân biệt được quá khứ, hiện tại hay tương lai. Thế thì với một pháp tu an trú tâm nơi hiện tại, sẽ đưa hành giả đi về đâu? Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Hiện tại không bao giờ dừng. Vậy hành giả lấy điểm thời gian nào mà cho nó là hiện tại để tâm được an trú? Vả lại, để tâm an trú vào một mốc điểm thời gian nào đó, có nghĩa là tâm đang trụ, trong ngoặc không phải ưng vô sở trụ. Mà tâm đã trụ, tức là còn chấp trước, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Như thế, pháp tu an trú tâm trong hiện tại, trong ngoặc, thấy một pháp để tâm theo, sẽ đưa hành giả đến chỗ chấp thường, trong ngoặc tà kiến. Mặt khác, người dẫn đầu của trường phái thứ hai với phương pháp tu biết vọng không theo. Theo đại lãng thì lại rơi vào tà kiến đoạn diệt, trong mặt chấp đoạn. Như vậy, theo sự hướng dẫn của hai đại thiền sư đương thời, thì phương pháp tu của họ lại đưa hành giả tu thiền rơi vào chấp thường và chấp đoạn, trong mặt tà kiến đoạn diệt. Một pháp tu mà bị rơi vào tà kiến đoạn diệt thì chắc chắn sẽ đưa hành giả đi vào đoạn đường sanh tử đau khổ kế tiếp. Xin đạo hữu cẩn trọng.
Kính thưa quý vị, quyển sách Thiền Tịnh Quyết Nghi tới đây là hết. Quý Phật tử nào muốn thỉnh băng giảng và kinh sách của Thầy Phước Nhân, xin liên lạc về ban ấn tống kinh Chùa Phổ Quang Tây Úc theo địa chỉ sau đây: Phổ Quang Temple, số 94, Evandale Road, Marangaroo, Perth, WA, 6064, Australia. Điện thoại số 61 8 9343 3230. Những kinh của Thầy Phước Nhân giảng: Kinh Tứ Thập Nhị Chương 20 cuốn, Kinh A Di Đà 11 băng, Kinh Quán Vô Lượng Thọ 10 băng, Sám Thập Phương 4 băng, Kệ Sám Di Đà 5 băng, Bồ Đề Tâm Lúc Tụng Kinh 3 băng, Hoa Nghiêm Phổ Hiền Phẩm 10 băng, Kinh Vô Lượng Thọ 12 băng, Hồng Danh Sám Hối 4 băng. Và sau đây là những băng 1 băng: Tình Không Dứt Khó Gặp Phật, Niệm Phật Vãng Sanh Có Sai Ý Phật Không, Niệm Phật Vãng Sanh Là Báo Phật Ân, Niệm Phật Pháp Tu Hợp Thời Cơ, Sự Lợi Ích Của Tụng Kinh, Ý Nghĩa 108 Hạt Chuỗi, Tụng Kinh Lễ Sám Làm Sao Để Tịnh Được Nghiệp, Trang Nghiêm Quốc Độ, Công Hạnh Của Bồ Tát, Lễ Kính Tam Bảo, Tịnh Ba Nghiệp Lúc Lâm Chung, Niệm Phật Phải Cầu Sanh Cảnh Cực Lạc, Chuyển Uế Thành Tịnh, Tình Là Nợ, Tâm Thanh Tịnh Đối Với Pháp Tu, Tâm Tịnh Cảnh Giới Tịnh, Xuất Gia Và Con Đường Của Bồ Tát, Chúng Sanh.